Chào mừng quý vị đến với tạp chí cổ nhạc của RFI Việt ngữ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị soạn giả Viễn Châu danh cầm Bảy Bá. Người mà tên tuổi gắn liền với nhiều biệt danh, vua dứt lời giọng cổ, ông tổ của tân cổ Giao Duyên, cha đẻ của vọng cổ hài, và là một trong ba nhạc sĩ bậc thầy được mệnh danh là Tam Hùng trong làng sân khấu cải lương. Nhắc đến ông, trước tiên là nhắc đến người được mệnh danh đệ nhất thập lục quyền cầm Bảy Bá. Trong những năm 1960, cái thời vàng son của sân khấu cải lương, có một bộ ba đờn cổ nhạc được mệnh danh là Tam Hùng, bao gồm Năm Cơ đàn sến, Văn Vĩ đàn guitar phím lõm và Bảy Bá đàn tranh. Đến hiện tại, chưa thấy có tay đờn nào vượt qua được bộ ba kiệt xuất này. Ông tên thật là Huỳnh Trí Bá, sinh năm 1924 tại xã Đôn Châu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Trong gia đình, ông là người con thứ sáu nên ông lấy nghệ danh Bảy Bá, đúng theo cách gọi của người miền Nam. Ngón đàn tranh của ông đã tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng nghiệp và người mẫu điệu. Một ngón đờn mượt mà qua từng âm thanh đầy gợi cảm, lúc thì du dương, lúc thì róc rách như tiếng của những dòng suối thì thầm, lúc véo von như tiếng sơn ca, lúc thì thầm trầm lắng như tiếng lòng người mang nhiều tâm sự. Ông đã có công khai phá nhiều lối chơi, tạo thêm nhiều bài học kinh nghiệm cho dàn nhạc cổ trong sinh hoạt đờn ca tài tử và sân khấu cải lương chuyên nghiệp của Nam Bộ. Soạn giả Kiên Giang từng ca ngợi, ngón đờn tranh điêu luyện của anh Bảy Bá như rót vào hồn bài vọng cổ những rung động con tim của người nghệ sĩ có nhiều vốn sống. Đến hiện tại, sân khấu cải lương biết đến một số ít các ông vua, vua ca vọng cổ Út Trà Ôn, vua ca vọng cổ hài Văn Hường, hoàng đế đĩa nhựa Tấn Tài. Thế nhưng, người góp phần quan trọng đưa các vị vua nói trên lên ngôi báo chính là vua viết lời vọng cổ Viễn Châu. Nghệ danh Viễn Châu có từ năm 1950 khi ông viết vở cải lương Nát Cánh Hoa Rừng. Từ Viễn Châu, hàm ý chữ đầu của Viễn Sứ cộng với chữ cuối trong tên xã Đôn Châu quê hương ông, một cách để ông nhớ về quê hương nguồn cội. 70 năm cầm bút, ông đã viết khoảng 70 vở cải lương lớn nhỏ. Tuy nhiên, ông được biết đến nhiều nhất với tài viết lời vọng cổ với hơn 2.000 bài, lập kỷ lục trong làng sân khấu cải lương. Những sáng tác theo kiểu đo ni đóng dài của ông đã góp phần làm nên nhiều tên tuổi như Tình Anh Bán Chiếu, nghệ sĩ Út Trà Ôn, Hoa Lan Trắng, Út Bạch Lan, Áo Tình Đắp Mộ Người Yêu, nghệ sĩ Ngọc Giàu, Tiếng Trống Tàn Canh, Thành Được, Bạch Thu Hà, Lệ Thủy, Tu Là Cõi Phúc, Minh Cảnh, Lắng Tiếng Chuông Chùa, Thanh Nga, Hòn Giọng Phu, Mỹ Châu, Hận Kinh Kha, Tấn Tài, Lòng Dạ Đàn Bà, Minh Dương. Nghệ sĩ Ngọc Giàu khẳng định, không có Viễn Châu là không có Ngọc Giàu, cũng như gần hết các tên tuổi cải lương nổi tiếng của cải lương thời Hoàng Kim. Thường thì khi nói về giọng cổ, người ta nghĩ ngay đến một cái gì đó buồn thảm bi ai. Thế mà soạn giả Viễn Châu đã lật ngược một cách ngoạn mục cách suy nghĩ đó. Năm 1960, ông viết bài Đêm Tân Hôn, bài ca làm nên tên tuổi của vua giọng cổ hài Văn Hường. Tiếp sau đó là một loạt bài ca hài hước khác. Ông còn được xem là người tiên phong kết hợp tân nhạc với cổ nhạc thành ra một thể loại vọng cổ mới mà ông đặt tên là Tân Cổ Giao Duyên. Số là vào năm 1958, sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, nhờ biết đờn guitar và đờn tranh, ông đã đem bài tân nhạc Chàng Là Ai của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết hòa với bài giọng cổ để viết thành bài ca cổ cùng tên. Ông mạnh dạn bỏ hai câu 3 và 4 vì dễ bị trùng lắp để đưa tân nhạc vào, tạo thành một bài Tân Cổ Giao Duyên hoàn chỉnh. Sau đó, đưa cho hãng dĩa thu âm và phát hành. Hãng dĩa Hồng Hoa phát hành dĩa Tân Cổ Giao Duyên với giọng ca Lệ Thủy. Lập tức bài Tân Cổ Giao Duyên được đông đảo thính giả đón nhận. Dù bị báo chí Sài Gòn lúc bấy giờ đã kích mạnh mẽ, nhưng ông vẫn quyết tâm tiếp tục thể nghiệm. Kết quả là thể loại Tân Cổ Giao Duyên đã thành công ngoài mong đợi và đến hiện tại vẫn được người mộ điệu tiếp tục đón nhận. Sau đây, xin mời quý vị thưởng thức hai câu giọng cổ trong bài Tân Cổ Giao Duyên đầu tay này của soạn giả Viễn Châu qua giọng hát Lệ Thủy.
Yeah.
nói về tài viết vọng cổ, Diễn Châu là người có khả năng xuất khẩu thành vọng cổ. Ông có thể cầm bút viết ngay tại phòng thu. Anh em trong nghề vẫn hay kể nhau nghe về hai bài hát viết chưa ráo mực đã được thu đĩa của ông. Vào khoảng năm 1964, ngay tại phòng thu, ông được yêu cầu viết một bài vọng cổ để nghệ sĩ Hữu Phước ca thu đĩa tại chỗ. Tình thế cấp bách, ông nhận lời viết liền. Thế là khi mọi người đi rước hai nhạc sĩ Văn Vĩ và Nam Cơ tới, ông đã viết xong ba câu đầu của bài vọng cổ Nhớ Mẹ. Hữu Phước vào phòng thu ca xong ba câu đó, thì Viễn Châu cũng vừa hoàn tất ba câu vọng cổ còn lại. Một thời gian sau, cũng tại phòng thu, ông lại được yêu cầu viết ngay một bài vọng cổ cho nghệ sĩ Thanh Nhàn ca. Thế là ông viết liền bài Trái Khổ Qua, lấy cảm hứng từ việc nhìn thấy một anh đầu bếp đi chợ, mua về một thúng đồ ăn, trong đó có đựng mấy trái khổ qua. Điều đáng chú ý là dù được viết vội vã, nhưng đây lại là hai bài thuộc hàng vọng cổ kiệt tác. Ông được mệnh danh là vua viết lời vọng cổ, không phải chỉ vì viết được đến hơn 2.000 bài ca, mà còn vì ông đã tạo ra cho những bài vọng cổ của mình một phong cách rất riêng, rất Diễn Châu. Thứ nhất, nó dễ ca, dễ nhớ. Do lợi thế là thông thạo đàn tranh và đàn guitar phím lõm, soạn giả Diễn Châu uốn lời bài hát một cách quyển chuyển, mượt mà, với cách phân chữ rất vô khuôn nên rất dễ ca. Đặc biệt bài hát của ông bố cục rõ ràng, nói theo trong nghề là không lan man, nên rất dễ nhớ. Có lẽ đó cũng là một yếu tố quan trọng khiến bài ca vọng cổ của Viễn Châu trở nên rất đại chúng. Dù dễ ca, dễ nhớ, nhưng bài vọng cổ của Viễn Châu hàm chứa một lượng kiến thức rất sâu rộng. Ông đưa vào bài hát từ dân ca tục ngữ đến các điển tích xa xưa, mà cái hay là ông đưa những kiến thức này vào trong bài hát một cách rất ngọt. Chẳng hạn như trong bài Qua Đào Năm Ngoái, viết về Thúy Kiều và Kim Trọng, ta tìm thấy hai câu thơ trứ danh của Đỗ Phủ: Tùng Cúc Lưỡng Khai Tha Nhật Lệ, Cô Chu Nhất Hệ Cố Viên Tâm, hay hai câu thơ bất tử của Thôi Hộ: Nhân Diện Bất Tri Hạ Xứ Khứ, Đào Hoa Y Cửu Tiếu Đông Phong, hoặc thơ của Tử Đức trong bài Khóc Bằng Phi: Đập cổ kính ra tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để dành hơi. Trong nhiều bài vọng cổ của Viễn Châu, ta thấy có những bài thơ thuộc hàng kiệt tác, đủ để khẳng định rằng Viễn Châu cũng là một nhà thơ lớn. Chẳng hạn như bốn câu thơ nối lối trong bài vọng cổ Gánh Nước Đêm Trăng, kể về tâm sự của một anh nông dân nghèo phải đi làm ăn xa xứ. 3 năm sau khi trở về quê thì người yêu gánh nước đêm trăng với mình thuở nào đã xa ngang. Năm tháng giải dầu nơi đất khách, nhớ em tôi trở lại quê nghèo. Đêm khuya vắng bóng người thôn nữ, sương nhỏ trên cành lệ nhỏ theo. Hay bốn câu nói lối trong bài Xuân Đất Khách, tức Tâm Sự Kẻ Ly Hương, cũng rất độc đáo. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức hai câu vọng cổ trong bài ca này qua phần thể hiện của sầu nữ Úc Bạch Lan.
Con chim sắt đã lao vào trong cuối trăng, bỏ lại nơi này tâm sự kẻ ly hương. Tôi đứng đây để mà nhớ mà thương, mà chờ đợi ngày về trong mong thương. Không tiện đưa ai bởi không có ai để mình đưa tiền. Thế sao những buổi chiều mưa lạnh tôi vẫn đến đây để nhìn phi cơ cất cánh, rồi khuất dần trong khói trắng sương nhìn mơ. Phải chăng nhớ quê hương dài trong đời kẻ dậy phương tay chào mừng ở lại, kẻ dỗi vàng nhắc tới hành ta, nghe họ chúc nhau câu thưởng lỗ bình an, tôi nghe lệ rưng rưng từng giọt chảy trong hồn, vội gục đầu cúi mặt quay lưng để cố ngăn đuôi dòng. Nặng chịu tâm tư khi làm thân duyên xứ, nên một lần đi là làm kẻ ly hương với tháng đời năm chờ. Khói phi cơ đã tan dần trong mây trắng, sao tôi vẫn còn đứng lặng để nhìn theo một đàn chim vỗ cánh bay mau. Trời ủ dột như nỗi sầu người lớn thương. Tôi muốn mượn cánh chim gửi về đất mẹ những tâm sự buồn của một kẻ lìa quê.
Một nét đặc biệt nữa trong phong cách của Viễn Châu, đó là đa số bài ca của ông đều được kết thúc bằng hai câu thơ lục bát, một lối kết thúc rất ngọt, rất trữ tình và rất dễ nhớ. Chẳng hạn như trong bài Lá bàn rơi, ông viết: Lá bàn rơi rụng về đâu, lá thu rụng hết, đoạn sầu còn đây. Hay trong bài Lá trầu xanh, hai câu kết cũng là hai câu thơ rất ngọt: Mưa rơi lạnh buốt chân trời, anh phụ em rồi, em còn biết tên ai. Nói về bí quyết sáng tác của mình, nghệ sĩ Viễn Châu cho rằng khi viết không phải mực trào ra đầu ngọn bút, mà đó là tim óc trí não của ông đang đặt hết vào đầu bút để tuôn thành lời. Thật vậy, để viết thành công, khi viết, người viết phải tạm quên mình đi và hóa thân vào nhân vật mình đang viết. Như vậy, Viễn Châu đã hóa thân thành công trong hàng ngàn vai diễn với hơn 2.000 bài giọng cổ và 70 vở cải lương. Viễn Châu thật sự là một soạn giả ngoại hạng của sân khấu cải lương, bởi trong lịch sử hình thành và phát triển của sân khấu cải lương hơn 90 năm qua, rõ ràng chưa có một soạn giả cổ nhạc nào đạt được nhiều thành công rực rỡ như Viễn Châu. Viễn Châu được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 1988. Năm 2012, ông được đặt cách phong nghệ sĩ nhân dân cùng với ba cô học trò của mình, Ngọc Dào, Bạch Tuyết và Lệ Thủy. Kính thưa quý vị thính giả, để thay lời tạm biệt, sau đây xin mời quý vị thưởng thức hai câu vọng cổ trích trong bài Vợ tôi nói tiếng Tây, một trong những bài vọng cổ hài đặc sắc nhất của soạn giả Viễn Châu, được thể hiện qua giọng ca của vua vọng cổ hài Văn Hường.
Một bữa nọ tôi với nó xuống bên tàu Hưng Vô, thấy một chị me tây đang khoe khoảy chiếc mùi xoan. Tiện anh lên Lê Dương trở lại quê nhà, tàu sắp sửa kéo neo cách bên. Không biết vợ tôi nó cảm hứng cách nào mà nó hò lên mấy câu nghe đứt gan đứt ruột, làm mấy anh lính Lê Dương nước mắt chảy ròng ròng. Họ ăn tăng đồng xếp lê xà lúc tú sơ là xà cúc mông cưa, sự ơi tim mỏ đu lưa sự về ma róc. Họ sự về ma róc bao giờ mới gặp nhau, thanh thần ngó xuống mà xem vợ tôi sanh chứng nên hò bằng tiếng Tây, thẹn thùng đỏ mặt tía tay. Tôi lâu con vợ quý chạy bay về nhà. Cánh cơm không lành canh không ngon luôn luôn xảy ra trong gia đình tôi cũng tại ba chiếc tiếng Tây mắc dịch. Vợ tôi nói nhiếc tôi đàn ông mà không biết bạc lê phân xe, không biết civilize, không biết ga lăng, ô em politic. Còn nấu gió mà trả lời lại mình cũng vậy chứ mấy thứ. Mình là đàn bà mà không biết nấu cơm sợ, mình chỉ giỏi cái dầu phấn sợ, thoa son sợ. Vậy thì từ đây tôi như mình nẻo ai nay đi đường, ai nay bước để cho mình tự do nói tiếng Tây sợ. Tôi vừa mới nói dứt câu thì lỗ mũi ăn đồng một khi nó mắng tôi, tôi mẹ rồi đi quẹt mê la bóp bao cả ba mình.